Xin chào quý vị thính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thì. Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Vũ Đức Công đến từ Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health và một vị khách mời quen thuộc không kém là chị Rolly Trần ạ. À, dạ vâng, xin chào bác sĩ Công, xin chào chị Rolly.
Chào chị Rolly, chào quý khán giả đang nghe chương trình, chào Xanh Lê.
Xin chào bác sĩ Công, xin chào Xanh Lê, xin chào tất cả quý khán giả đang nghe chương trình.
Bác sĩ Công và chị Rally này, tuần trước thì mình có một cái số Thầm Thì có được buổi trò chuyện về cái màn dạo đầu. Một cái phần mà bác sĩ Công, khách nhớ là bác sĩ Công cũng cho rằng là một cái phần mở màn cho cuộc yêu, gọi là góp phần cho cuộc yêu thêm thăm hoa. Thế nhưng mà có trước thì cũng phải có bàn đến cái sau đúng không ạ? Đó là cái việc vệ sinh và xử lý cái vùng kín ra sao sau mỗi cuộc yêu. Và đó cũng là cái lý do mà hôm nay Sinh Lê muốn mời bác sĩ Công với cả chị Rally đến để có thể gỡ rối cho quý vị tính giả của Thầm Thì xung quanh những cái gọi là thắc mắc xung quanh cái việc vệ sinh vùng kín này ạ. Và đầu tiên thì bác sĩ Công này, mình nói qua một chút, xin nhớ là bác sĩ Công từng chấm là 8 trên 10 cái sự quan trọng của màn dạo đầu trong mỗi cuộc yêu, thì không biết là cái việc vệ sinh cô bé hay là cậu bé sau mỗi cuộc yêu để mà chấm cho cái sự quan trọng của nó thì được bao nhiêu điểm ấy?
Cái này mà nếu mà chấm mang tính chất cảm tính á, thì mình vẫn nghĩ là 10 trên 10 đi. Tại vì nói gì nói thì cái quá trình vệ sinh nó rất là nhẹ nhàng và đơn giản thôi. Nhưng mà cũng nhiều anh mà ảnh tới bởi vì ảnh không vệ sinh, nó khiến cho cái ảnh hưởng sức khỏe ảnh về sau. Mà cái vấn đề viêm niệu đạo do cái chuyện nhiễm trùng ngược dòng á, là do việc mà mình không vệ sinh á, về sau khiến cho người ta lúc nào cũng để ý những cái triệu chứng đường tiểu. Nó là một trong những cái khó chịu về tâm lý cũng như là về thực thể. Mình nghĩ là nếu mà chấm điểm nên 10 trên 10, tại vì dù nó nhỏ thôi nhưng mà nó cũng khá là quan trọng.
Tức là cái này để với cả hai giới luôn đúng không?
Chính xác, cả hai giới luôn chứ không phải chỉ một bên nam giới đâu.
Thế thì với cả hai giới như mình thì cái việc mà nếu mà mình không có xử lý, không có vệ sinh cô bé, cậu bé sau mỗi cuộc yêu thì cái hệ lụy nào cần đặc biệt lưu ý khi mà không vệ sinh đấy, có những cái hệ lụy nào sẽ xảy ra ấy?
Mình nghĩ cái hệ lụy quan trọng nhất chính là viêm nhiễm đường tiết niệu. Tại vì cái đường mà mình quan hệ nó cũng gần với cái đường tiết niệu, đặc biệt là ở người nữ. Nó lại gần, rất là gần với nhau, khiến cho có những cái hệ lụy không tốt về cái cô bé. Còn riêng về nam giới á, mình vẫn nghĩ là cái lý do đơn giản là bởi vì sau khi phóng tinh ra xong, cái nguồn tinh trùng á, nó sẽ chứa rất là nhiều, gồm có đường, có đạm và những cái lipid, những cái mình hiểu đơn giản là nó là nguồn dinh dưỡng dồi dào cho vi trùng nó phát triển. Mà bình thường bên trong cái cửa mình của cô bé á, thì nó cũng có một cái nguồn vi khuẩn, và những cái nguồn vi khuẩn này nó mang tính chất là nó để bảo vệ cô bé tránh những tác nhân từ bên ngoài vào. Mà cái nguồn vi khuẩn này nó mục đích là để bảo vệ giống vậy thôi, nhưng nếu mà có một cái nguồn dinh dưỡng dồi dào thì tự nhiên những cái nhóm vi khuẩn này nó phát triển một cách nảy mầm sinh sôi mạnh mẽ hơn, khiến cho bên trong nó loạn khuẩn âm đạo. Đấy là phía bên cô bé. Còn phía bên cậu bé thì cũng vậy thôi, những cái nguồn vi khuẩn từ cô bé đưa lên trên cái phần da của cậu bé thì nó dễ gây tình trạng nhiễm trùng ngược dòng. Và nhiễm trùng ngược dòng này, những cái triệu chứng chẳng hạn như là đau rát hoặc là bắt đầu có những cái chảy dịch, chảy mủ, thường là gặp đó là ngày hôm sau là bắt đầu có triệu chứng rồi. Cái triệu chứng đó nó khiến cho nam giới ban đầu chỉ có những triệu chứng nhẹ nhẹ thôi, chẳng hạn như hơi sưng đỏ cái vùng cậu bé thôi, và một số trường hợp nam giới có tình trạng hơi đau rát nhẹ, đôi khi nó chỉ thoáng qua chẳng hạn như nhồn nhột ở chỗ cái dây ở phía dưới cầu nhỏ thôi, người ta gọi là cái niệu đạo đó. Thì đến ngày hôm sau nữa bắt đầu triệu chứng nó nặng nề hơn, chẳng hạn như tiểu đau, tiểu gắt, chảy dịch, chảy mủ ở lỗ tiểu. Thì đa phần là nam giới sẽ có tâm lý là mình đi mua thuốc ở ngoài để tự điều trị, mà thường điều trị giống vậy đôi khi nó không hiệu quả. Đấy thì nó sẽ có tình trạng nặng nề hơn là nhiễm trùng ngược dòng, ảnh hưởng lên cái phần túi tinh, tuyến tiền liệt và thậm chí là cái tinh hoàn của nam giới nữa, và nó ảnh hưởng với chức năng sinh sản. Cho đó thì nói gì nói, nó chỉ là một cái động tác đơn giản là vệ sinh thôi mà nó gây ảnh hưởng khá là nhiều, chưa kể cái vấn đề loạn khuẩn âm đạo do vấn đề liên quan tới không vệ sinh nữa, hoặc là vệ sinh không đúng cách nữa, thì nó cũng ảnh hưởng khá nhiều tới cậu bé nữa.
Để chị Rally chờ hơi lâu với chị Xanh Lê. Muốn hỏi chị Rally một chút. Chị Rally này, với các chị em nhà mình thì để bác sĩ Công cũng vừa nhắc đến nam giới rồi, thì với các chị em nhà mình thì sao? Các chị em chia sẻ với chị Rally thì cái việc vệ sinh cô bé trong mắt mọi người hiện mọi người đang được nhận thức như nào chị? Kiểu mọi người đang chia sẻ với ra sao về cái việc vệ sinh vùng kín này chị?
Hiện giờ thì các chị em thường hay có phong trào là chăm chút tìm cách để cô bé luôn tỏa mùi hương và hay hướng tới chuyện dùng các loại dung dịch vệ sinh và nước hoa vùng kín ấy. Về cơ bản thì ý thức rất là ổn rồi, nhưng mà cách thức thì nhiều người chưa được đúng lắm. Có người thì bảo là chị dùng dung dịch vệ sinh càng nhiều càng tốt, bởi vì chị thấy khô ráo thơm tho nên là thích lắm, nên là trong ngày cứ đi nhẹ hay đi nặng gì là chị đều dùng hết. Tức là một ngày chị có thể dùng khoảng 4 đến 5 lần. Có người thì xịt nước thẳng vào cô bé với suy nghĩ là như thế thì mới sạch được những cái cặn sinh dục ấy, xịt càng mạnh thì càng sạch. Có người thì lạm dụng nước hoa vùng kín, thậm chí là khi mà chị ý bị viêm có mùi thì chị lại dùng nước hoa vùng kín để che giấu cái mùi đấy, nhưng mà chị lại không biết rằng có khi chính cái nước hoa vùng kín lại là tác nhân gây viêm. và có người thì lại thụt rửa hết cỡ vào sâu bên trong. Như thế thì người ta mới cảm giác là nó mới sạch một cách hoàn toàn ấy. Thì thường các chị em sẽ thường hay bị gặp những cái lỗi như thế.
Có vẻ như là các chị em vẫn đang còn chưa nhận thức được rõ đúng chị đó đi, kiểu ý là cái việc mà vệ sinh thế nào cho đúng cách thì có vẻ như là nhiều người người ta vẫn đang còn, hay là có vẻ như cái sự ái ngại nào đấy, hay là còn chưa được nhận thức rõ đúng không?
Thực tế thì là thế này, tức là cái chuyện mà rửa như thế nào cho đúng ấy, thì từ trước đến giờ chỉ là do các bà các mẹ trong nhà dạy truyền lại thôi, cũng không có một cái gọi là như kiểu là một khóa học hay là một cái cách hướng dẫn cụ thể một cách đúng đắn. Ví dụ như là nếu như mà đi đến bệnh viện phụ sản chẳng hạn mà có sẵn một cái bảng cách vệ sinh các thứ ấy, kiểu như nó đập vào mắt ấy, thì các chị em thì sẽ nhìn thấy và có thể dễ dàng biết được là cần phải làm như thế nào, như kiểu rửa tay thường quy ấy. Nhưng mà cái khu vực này chúng ta không thể nào cho nó lên một cái bảng xong rồi để nó trước mặt bản thân thiên hạ như thế được, thì đấy cũng là một cái hạn chế. Thì không thể trách được các chị em vì sao không có một cái gọi là quy chuẩn nào cho cái việc vệ sinh vùng kín cả, bởi vì vốn từ trước đến giờ cái việc này chưa hề có ai đưa ra một cái quy chuẩn cụ thể và đưa ra một cái phải làm cho các chị em. Thế nên là cái chuyện mà mọi người bị tưởng nhầm hay là sai lầm thì nó thực ra nó cũng là một chuyện hoàn toàn dễ hiểu. Đấy là cá nhân chị nghĩ thế.
Bác sĩ công nghe chị Rally có chia sẻ như thế thì đấy là về phía các nữ giới. Thế thì các mày dâu thì sao? Nam giới mà tìm đến trung tâm nhà mình thì không biết là họ có nhận thức, hay là họ có hiểu rõ được cái việc vệ sinh như nào, hay là vệ sinh ra sao, hay là đúng cách như nào không anh?
Cái này chắc mình phải đề cập tới từng thời kỳ. Ví dụ như mình đề cập tới khoảng 5 năm trước đi, mình đề cập tới vấn đề là vệ sinh cho nam, đặc biệt là cái vấn đề liên quan tới dùng dung dịch vệ sinh riêng cho nam đi. Hầu như cái vấn đề đó nam giới ít người nào để ý tới vấn đề đó, và người ta lại thường dùng những cái dung dịch thay thế không à. Còn gần đây thì mình lại thấy là nam giới có đề cập hơn và có hỏi tới, thì khi người ta có nhận thức về cái việc vệ sinh đó, người ta lại có nhận thức về dùng cái dung dịch riêng cho nam. Mình thấy vậy. Thứ hai nữa là đối với nam giới thì nhìn chung mình vẫn thấy cái vấn đề vệ sinh vùng sinh dục mang tính chất khá là xuề xòa. Có nghĩa rằng mấy anh cứ nghĩ là lấy nước rửa qua cái một là xong. À, mình không có động thái là mình chà rửa hoặc là kỳ cọ cho nó sạch sẽ. Mà đằng này mấy anh chỉ đơn giản là dùng xà bông nhẹ thoáng qua một cái là đơn giản, là nghĩ có vẻ như hết xà bông là coi như là sạch. Nhưng mà đó là một phần là tính cách của đàn ông rồi. Một phần nữa là mình chưa có nhận thức rõ về cái vùng sinh dục, nó khá là nhạy cảm và nó hay tiết bã. Do đó nó dễ có cái tình trạng là nó nặng mùi. Cái nặng mùi này là một phần là do vi khuẩn ở đó là nhiều. Thứ hai nữa là có khá là nhiều cái axit béo do cái việc tiết bã ra nhiều, thì nó dễ gây ra cái tình trạng vi khuẩn sinh sôi nhiều hơn và tạo ra cái mùi hôi nhiều hơn. Thì cái mùi hôi này tùy vô cái đặc điểm cũng như là cơ địa từng người thôi. Do đó thì nhìn chung thì nam giới đa phần người ta cũng không có nhận thức hoàn toàn vấn đề này cho nó triệt để. Một số người nam giới người ta vệ sinh cũng khá là xòe xòa thôi, chứ không có mang tính chất là nó kỳ cọ, chủ yếu là nó sạch sẽ hơn, khiến cho một số người người ta có tình trạng là nặng mùi là một này. Thứ hai là một số trường hợp là có nang tuyến bã. Cái vấn đề nang tuyến bã đa phần là vệ sinh không hết á, khiến cho tuyến bã nó tích tụ dưới da, nó tạo ra một cái cục, đôi khi là phải tiểu phẫu để lấy ra. Đấy thì mình nghĩ là cũng cũng 50-50. Một số nam giới thì nhận thức được tốt á, thì khi thăm khám hoàn toàn không có mùi hay không có vấn đề gì hết, nhưng một khi mà người ta không có nhận thức được á, mùi khá là nặng.
Nhưng
Đáng
mà
sợ ghê.
thực tế là người ta đến có tham thử mấy, tức là người ta có tham thử với anh là cái việc là, hay là người ta, tức là khi mà mình hỏi thì người ta mới nói là cái cách người ta vệ sinh, hay là người ta có hỏi anh về cái cách về người ta vệ sinh không anh?
Một khi người ta đã hỏi có nghĩa là người ta có nhận thức về vấn đề đó rồi. Còn đằng này đa phần là mình khám á, có nghĩa là khi mình khám mình thấy có vấn đề, mình thấy có nặng mùi, là lúc đó mình nhắc tới, người ta mới để ý rằng người ta có ý thức rằng cái vùng tam giác của nam giới á nên chú ý hơn. Đấy thì đa phần nam giới người ta không để ý nhiều chuyện đó đâu.
Vậy thì mình nói luôn, thế thì sau cái cuộc yêu với hai giới thì mình nên vệ sinh thế nào mới gọi là đúng, hay là phù hợp?
Chị thì nghĩ là không chỉ sau cuộc yêu đâu, mà cái việc vệ sinh đúng cách ấy thì nó cần diễn ra hàng ngày, để đôi bên luôn tự tin trước mặt đối phương và luôn sẵn sàng khi người ta mời gọi ấy. Cái vệ sinh sau cuộc yêu thì nó đơn giản hơn trước yêu rất là nhiều, bởi vì chính xác ra thì trước cuộc yêu chúng ta mới cần bỏ công sức kỳ cọ tinh tươm sạch sẽ để mời người ta xơi. Còn sau cuộc yêu thì thực tế là sau khi đã xong rồi ấy, thì nữ sau khoảng 10 đến 15 phút nằm nghỉ thì người nữ chỉ cần đi vệ sinh, sau đó rửa sạch cô bé, dùng vài giọt dung dịch vệ sinh rồi đánh bọt và rửa bên ngoài. Lưu ý là chỉ rửa bên ngoài thôi, tuyệt đối không đưa ngón tay có dính dung dịch vệ sinh vào sâu bên trong. Có nhiều người là thấy là ở bên trong có dịch nước các thứ ấy là sẽ cho vào để ngoáy, thì bao giờ cả nó phải khô và nó phải ráo và nó phải sạch ở hẳn ở bên trong thì người ta mới yên tâm. Nhưng mà đấy mới là lý do để gây viêm. Người rửa lại bằng nước ấm nhẹ nhàng. Còn nam thì cũng tương tự, Có điều là nhớ là phải tuột bao quy đầu xuống và rửa cả phần hai hòn bi và ở phần dùng cúc hoa nữa thì nó mới triệt để sạch sẽ được.
Thế với những cái trường hợp mà như bạn của Xanh Lê, các bạn cũng bảo là truyền tay nhau với những cái mẹo hay là những cái gọi là truyền tai từ ngày xưa, các bà các mẹ có rửa bằng những cái loại gọi là tự nhiên thiên nhiên chẳng hạn như là nước chè hay là lá trầu chẳng hạn, thì sau những cuộc yêu những cái dung dịch này có thể được sử dụng không hay là như thế nào ạ chị?
Thực tế là những cái nước này không phải cơ địa của ai cũng phù hợp. Chị là một trường hợp tiêu biểu điển hình đã từng dính trầu rồi. Tức là trước đấy chị không dùng thì không sao, nhưng mà cái hồi mà chị chữa bạn thứ nhất ý, thì có được giới thiệu là nước chè xanh là dạng sạch rồi các kiểu rất là tốt. Ừ thì mình cũng bon chen, thế là mình dùng, xong rồi mình bị nấm candida luôn, bởi vì nó bị xáo trộn cái pH và có thể coi là chị bị dị ứng với cả cái nước đấy. Còn cái nước trầu không ý, có nhiều người dùng nhưng mà sẽ bị sót này, sẽ bị khô này, sẽ bị đau. Bởi vì sao? Bởi vì là dùng quá nhiều lá trầu không. Thì cái này nó cũng khá là hên xui, nếu mà dùng ít thì không biết được là mấy lá thì là đủ. Nó còn tùy thuộc vào cái cơ địa ấy. Nếu mà ai nhạy cảm quá thì chỉ cần dùng quá một tí thôi là nó đã để lại tác dụng rồi. Thì thực ra là nếu mà để nói, chị chỉ công nhận nước lá bàng bởi vì nó là cái chất kháng sinh tự nhiên trong thiên nhiên và chị cũng đã từng dùng rồi thì nó cũng tốt. Thế nhưng nước lá bàng thì lại chỉ dùng khi đang bị viêm thôi. Còn lại nếu mà dùng trong hàng ngày ấy thì nó lại quá khô bởi vì cái tính sát khuẩn của nó rất là cao. Thế thì tốt nhất là khi mà các chị em sau cuộc yêu ấy thì dùng dung dịch vệ sinh cũng được, hoặc nếu như không dùng dung dịch vệ sinh thì cũng không sao, chỉ cần vệ sinh bằng nước ấm thôi. Bởi vì là cô bé có cơ chế tự làm sạch, nó sẽ tự đẩy những cái chất mà nó cho là không hợp vệ sinh ra ngoài và mình chỉ cần rửa bên ngoài là đủ.
Chị Riley có đề cập tới vấn đề vệ sinh phụ nữ thì mình nghĩ là cái thông tin nó khá là đầy đủ rồi, chỉ có thêm một số thông tin liên quan tới chuyên môn thôi. Cái vấn đề liên quan tới vệ sinh phụ nữ chủ yếu là để làm sao cho cái vùng vệ sinh nó mang tính chất là nó khô sạch và không gây loạn khuẩn âm đạo, tại vì cái đó là cái cốt lõi. Tại vì cái vùng âm đạo của người nữ nó sẽ có cái tình trạng là có cái nồng độ pH thấp đó, miễn sao làm sao cho cái nồng độ pH đó nó phù hợp đối với người nữ, mà cái nồng độ pH của cô bé nó mang tính chất là nó khá đa dạng nữa, chứ không phải là ai cũng như ai. Và cái nhóm loạn khuẩn bên trong, đúng hơn là cái nhóm vi khuẩn bình thường bên trong của cô bé cũng rất là đặc biệt, nó khoảng từ 4 tới 5 nhóm khác nhau, mà trong mỗi nhóm giống như có rất nhiều vi khuẩn. Do đó miễn làm sao đừng để cho những cư dân bình thường đó bị đả đảo hoặc là biểu tình, khiến cho cái vùng bên trong của cô bé nó bị rối loạn rất là nhiều và gây ra những cái bệnh lý mà thường gặp nhất là viêm âm đạo do vi khuẩn hoặc là do cái nấm candida, như chị Riley có đề cập tới vấn đề đó. Mình nghĩ là đa phần ở người nữ ít nhất một lần trong đời sẽ có tình trạng viêm âm đạo, chỉ nói chuyện rất bình thường. Một phần là do đường tiểu nó khá là gần với âm đạo thôi. Vấn đề vệ sinh vùng kín đối với nam giới thì mình nghĩ là quan hệ xong, hồi nãy lúc mà chị Riley có đề cập là cái con số là 10 tới 15 phút đó, khá là hay á. Lý do tại sao? Bởi vì sau khi quan hệ xong thì vùng sinh dục của nam hay nữ đều có tình trạng hơi sưng nề chút xíu, là do máu tụ cho đó khá là nhiều để giúp kích thích, để giúp hỗ trợ trong quá trình quan hệ. Do đó nó cần khoảng thời gian 10 cho tới 15 phút để mọi thứ ở phía bên trong nó mang tới chất bình thường hóa, để nếu giả sử như mình sinh hoạt mà mình vệ sinh sớm quá, nó khiến cho cái vùng này nó mang tính chất là nó hơi kích ứng. Đôi khi nam giới có tình trạng là hơi đau chỗ đó, cái chỗ mà cái quy đầu, còn người nữ đôi khi là vùng gần cái âm hộ nó mang tính chất là hơi đau nữa. Do đó thì nên có khoảng thời gian nghỉ, như nãy chị Riley có đề cập tới. Một cái nữa là khi vệ sinh thì một trong những cái khi hồi nãy chị Riley có đề cập là vấn đề đi vệ sinh là đi đi tiểu á, thì đúng, nhiều người có nhận thức rằng sau khi quan hệ xong thì không nên đi tiểu, thì nó cũng không hẳn, tại vì nhiều người cứ nhận thức rằng cái việc mà mình vệ sinh hoặc đi tiểu sau khi quan hệ sợ rằng, đặc biệt là nam giới có tình trạng phóng tinh ngược dòng, nhưng mà không, vấn đề xuất tinh ngược dòng là do cái một cái cơ thắt cái chỗ cổ bàng quang nó mạnh thì nó tránh trường hợp đó thôi. Do đó cái việc mà cái dòng nước tiểu là một trong những cái cách để vệ sinh bên trong niệu đạo nó mang tính chất tự nhiên nhất. Do đó việc đi tiểu sau khi quan hệ là mình khuyến cáo để tránh trường hợp vi trùng nó bò ngược dòng vào đường tiểu. Tuy nhiên nó cần khoảng thời gian nghỉ khoảng chừng 10 cho tới 15 phút, để sau khi quan hệ xong thì cái vùng đó nó khá là kích ứng, chỉ cần một dòng nước tiểu mang tính chất hơi ấm thôi, thì ở nam hay nữ đều có tình trạng hơi đau gắt buốt nhẹ cái vùng niệu đạo. Cho đó thì cũng có khoảng thời gian nghỉ đó để cái vùng đó bớt kích ứng hơn. Rồi về cái cách vệ sinh đối với nam á, thì đơn giản là mình nên rửa tay trước đi cái đã, cái tay mình nên sạch trước, sau đó mình mới tới cái vùng sinh dục của mình. Nên có cái tình trạng là mình hơi nhẹ nhàng vệ sinh vùng kín, thấm một chút xíu, một hai giọt dung dịch vệ sinh riêng cho nam, và dùng cái dung dịch đó để tạo bọt và xoa nhẹ vùng sinh dục của mình, đặc biệt là hai hòn bi. Cái việc mà bộc lộ bao quy đầu cũng rất là quan trọng, tại vì thường sau khi quan hệ xong, tinh dịch hoặc là vi trùng hoặc là những cái chất cặn bã khác nó sẽ đóng ở cái chỗ cái đó, những cái kẹt ở trong tình trạng là dễ có bị sốc cái vùng sinh dục hơn, dễ gây ra tình trạng viêm nhiễm. Đấy, thì sau khi sinh xong thì dĩ nhiên mình cần lau sạch bằng cái khăn mang tính chất là mềm mỏng thôi.
Như bác sĩ Công với cả chị Lê có nhắc đến cái việc là phải sau cuộc yêu là tức là mình phải ngừng từ tầm 10 đến 15 phút, kiểu dừng
Có
mình
khoảng
nghỉ ngơi
nghỉ.
một chút đúng không? Mình có khoảng nghỉ để mình có một cái gọi là
Đúng, chính
sau
xác.
đấy, tại vì xanh đây thấy là có nhiều cặp đôi người ta cũng chia sẻ là sau cuộc yêu cái là người ta vội vàng đi rửa liền ấy, hoặc là người ta
Ừ,
cứ
nó sẽ có thời gian.
vâng, hoặc là như xanh nhớ là có một một bác sĩ phụ sản từng có chia sẻ rằng là tức là sau khi mà quan hệ xong thì nên uống một cốc nước, sau đấy nghỉ ngơi tầm 10 đến 15 phút.
Thực ra cái mẹo này hay ở chỗ nữa là tại vì sau khi quan hệ xong mà mình tưởng tượng cái chuyện là sau khi một cặp đôi sau khi quan hệ xong thì cái tâm lý mà nhiều người rơi vào nhiều nhất đó là buồn ngủ, mà chỉ muốn đi ngủ thôi. Do đó thì cái việc mình uống nước nè, thứ nhất là bù lại cái chuyện nước sau khi mình lâm trận á, khá là nhiều calo, tốn khá là nhiều nước, thì nó cũng có một cái chuyện câu giờ làm cho mình tỉnh táo hơn xíu để tránh trường hợp quên luôn. Đấy, thì và một phần nữa là đúng, nó sẽ có khoảng thời gian để cho nước tiểu nó sẽ đi xuống cái bàng quang. Dĩ nhiên trong khoảng thời gian từ 10 cho tới 15 phút thì nó không xuống từ cái lượng nước mình uống đâu, nhưng mà nó sẽ có cái uống từ cái lượng nước tiểu nó sẽ xuống từ những cái nguồn khác trong cơ thể của mình, qua quá trình trao đổi chất thì nó sẽ xuống theo cái lượng nước mình bổ sung vào về sau thôi.
Vâng, tức là bây giờ hiện nay trên thị trường xanh lây thấy là có rất là nhiều các loại dung dịch vệ sinh ấy. Như chị Lê cũng vừa nói, nhắc đến cái việc là mình có thể sử dụng dung dịch lại vệ sinh sau cuộc yêu ấy. Thế thì những cái loại này thì lại có rất là nhiều các độ pH khác nhau. Thì thế thì cái độ pH bao nhiêu sẽ phù hợp với các cặp đôi để sử dụng sau cuộc yêu kiểu gọi là phù hợp ạ? À?
Thứ nhất á, là đối với người nữ và người nam sẽ có cái môi trường pH của vùng da sinh dục nó sẽ khác nhau. Do đó thì mình không thể nào, thứ nhất mình phải nhấn mạnh là không thể dùng cùng một dung dịch vệ sinh của nam cho nữ hay là của nữ cho nam, tại vì thực sự ra mình mà nói, mình đã có một số trường hợp ca lâm sàng đã rơi vào trường hợp này rồi. Nam giới dùng dung dịch vệ sinh của nữ, thường là các em trai mới lần đầu tiên chưa bao giờ xài dung dịch vệ sinh thì xài luôn của chị gái hoặc của mẹ, và đến khám bởi vì có tình trạng viêm cái quy đầu. Đơn giản là bởi vì cái vùng sinh dục của nam nó đã có cái nồng độ pH mang tính chất tương đối là bình thường, mà mình dùng cái dung dịch vệ sinh của nữ thường có cái độ pH nó sẽ nhỏ hơn 4.5. Hiểu đơn giản là với cái nồng độ đó nó sẽ tương ứng với cái nồng độ là nồng độ axit, thì nôm na là câu chuyện là mình sẽ nhỏ axit mỗi ngày vào cái vùng da, thì nó dĩ nhiên nó gây tình trạng viêm nhiễm là chuyện hiển nhiên rồi. Và một số cậu chàng nghĩ ra rằng là do cái tình trạng bị viêm nhiễm giống vậy tôi dùng cái dung dịch đó, thì những lần đầu tiên tôi thấy là nó sạch hết hoàn toàn và nó hết bị viêm nhiễm, thì đúng, axit đưa vô vi khuẩn thì dĩ nhiên vi khuẩn chết rồi, nhưng mà chết đây cũng là chết của da mình luôn. Đó thì đối với nam giới không nên. Chỉ có một cách đơn giản điều trị cái viêm nhiễm trên da là có thể là tới bác sĩ cho liều thuốc để mình điều trị trong khoảng 1 tuần là hết rồi. Không nhất thiết phải dùng dung dịch vệ sinh của nữ để điều trị vấn đề đó. Quay lại, nồng độ pH bình thường của cậu bé là dao động là 3.8 cho tới 4.5, trung bình là khoảng 4.2 thôi. Do đó cái độ pH tương đương đối với cái dung dịch vệ sinh của phụ nữ cũng khoảng chừng dưới 4.5 khi trong trường hợp mà không bị viêm nhiễm. Còn nếu trong trường hợp viêm nhiễm thì đầu tiên phải điều trị trước đã. Hãy nghĩ tới cái chuyện dung dịch vệ sinh giống như hồi nãy chị Riley có đề cập. Thì nhiều chị em cứ nghĩ tới cái chuyện mà dùng dung dịch vệ sinh để cho nó bớt cái mùi hôi, bớt cái tình trạng viêm nhiễm, nhưng không, đó không phải là cách để điều trị, mà cách điều trị tốt nhất là nên đến bác sĩ để điều trị cái vấn đề viêm âm đạo. Rồi, nếu với người nam thì dùng dung dịch vệ sinh thì nên dùng dung dịch vệ sinh nó mang tính chất là nó cái độ pH nó mang tính chất là trung tính, không nên quá axit hoặc là quá bazơ, tại vì một cái lượng pH mà nó quá bazơ nó khiến cho cái da mang tính chất là sừng hóa dần và nó dày hơn, nó mất đi cái cảm giác của cái vùng sinh dục. Rồi, thêm một yếu tố nữa là đặc biệt đối với nam giới mà có những bệnh lý nền, chẳng hạn là bị đái tháo đường. Cái này là một trong những cái ca lâm sàng khá là nhiều, đó là các anh dùng dung dịch vệ sinh của nữ mà trên cơ địa đái tháo đường nữa, dễ gây tình trạng viêm nhiễm và nó rất là nặng nề. Thì đối với nam giới đặc biệt là trong trường hợp những cái bệnh lý nó khá nhạy cảm gây ra suy giảm miễn dịch, chẳng hạn như bệnh lý đái tháo đường, thì nên dùng dung dịch vệ sinh riêng cho nam và chuyên biệt vấn đề đó để tránh trường hợp viêm nhiễm hơn. Cái này không biết là bên chị em phụ nữ có kinh nghiệm gì trong lựa chọn này không?
Thực ra thì các chị em hiện giờ đang chọn dung dịch vệ sinh phụ nữ không theo pH mà là theo review của các TikToker hoặc là những cái kiểu bạn bè truyền tay nhau ấy, chứ còn đa số mọi người sẽ không để ý quá đến cái vấn đề này đâu. Cái chuyện mà dùng bazơ nhiều nó sẽ ảnh hưởng tạo đến sự sừng hóa, thực sự là lần đầu tiên hôm nay chị nghe thấy, chị mới biết đấy.
Đặc biệt phải lưu ý vấn đề này, một phần nữa là cái dung dịch nó phải có nguồn gốc nữa, tại vì như bây giờ mình nói là cái mạng xã hội cũng như truyền thông nó mạnh quá, khiến cho cái vấn đề như nãy chị Riley cũng đề cập đó, là mình nghe tới TikToker, đôi khi một số bạn có chuyên môn thì mình không nói, còn một số bạn thì mình cũng nhìn cái thông tin giống như vậy và giới thiệu cho các bạn dùng thử, thì đôi khi mình không rõ được cái nguồn gốc cũng như không rõ được cái tính chất của cái dung dịch mình xài, thì nó khá ảnh hưởng tới vùng da, đặc biệt vùng vùng kín của cơ thể mình.
Và cuối cùng thì vào mỗi giới thì nên đặc biệt lưu ý gì để có thể giữ gìn cô bé hay là cậu bé luôn được sạch sẽ tinh tươm, để không phải là lo ngại hay là lo lắng gì để cái việc mà mùi hôi hay là sự bám bẩn không thể trở thành một cái gì là gọi là cái việc cản trở cho một cuộc yêu ạ?
Với cô bé thì khi mà đi nhẹ hàng ngày thì các bạn nhớ rửa bằng nước này, thấm khô. Lưu ý là phun nước vào cái phần mu để nước chảy xuống từ từ chứ không phải là phun thẳng vào bên trong. Bởi vì có rất nhiều người mẹ và người bà là truyền tai cho con cháu, dạy con cháu là phun thẳng vào bên trong. Nhưng mà như thế lại khiến cho vi khuẩn các thứ nó bị đánh bay ra, cả vi khuẩn có lợi luôn. Thế là mất cân bằng pH và thế là viêm. Trong mà điều kiện không có nước rửa thì cũng nên thấm khô chứ đừng để cho nó bị ướt cho người cất vào quần, nó sẽ rất là khó chịu. Hoặc là bạn có thể đầu tư khăn ướt chuyên dùng cho vùng kín. Cô bé thì có cơ chế tự làm sạch rồi ấy, thế nên là bình thường chỉ cần vệ sinh với nước ấm. Nhớ là để ý giữa phần môi nhỏ với môi lớn xem có cặn sinh dục không thì phải kỳ kỳ bỏ đi nhá. Và phần hột le thì lâu lâu nó cũng sẽ đọng lại một cái cục như thế, thì để lâu nó thành phô mai tỏa hương tỏa mùi đấy. Đừng lạm dụng dung dịch vệ sinh bởi vì nó sẽ gây lệch pH vùng kín, sẽ viêm nấm. Nên dùng vào những ngày dâu này, vào trước hoặc sau sếch này, hoặc là vào những ngày nhiều khí hư hay là trời quá nóng bức, mình toát mồ hôi quá nhiều ở vùng bên dưới. Và cũng đừng lạm dụng nước hoa vùng kín, nhất là khi đang viêm, bởi vì mùi viêm mà trộn với mùi thơm nó sẽ tỏa ra một thứ mùi rất là khó khó tả. Và khi mà dùng sai cách thì cái nước hoa vùng kín chính là tác nhân khiến các bạn bị viêm. Đặc biệt là không tự ý thuộc rửa vào bên trong cô bé, bởi vì cái đấy nó cần kỹ thuật và dụng cụ chuyên môn. Nên là nếu mà mình làm xong mà không đảm bảo vệ sinh hay là như nào đấy thì nó sẽ còn đẩy vi khuẩn vào bên trong tử cung, nó sẽ còn gây viêm cổ tử cung, rồi thậm chí là còn đẩy vào bên trong tử cung nữa, rất là nguy hiểm. Còn về phía các anh thì luôn nhớ là khi rửa thì phải kéo cái bao quy đầu xuống để làm sạch được hoàn toàn cặn sinh dục sau một ngày dài. Nếu mà chỉ rửa bên ngoài mà không vệ sinh bên trong thì dù dùng vệ sinh dung dịch vệ sinh thơm mấy, 5 phút sau lại bốc mùi nước mắm hoặc là mùi khác nó còn kinh hơn cơ. Nhớ là khi rửa cậu bé thì phải kỳ ghét ở trên người cậu bé sau một ngày không kém gì trên người bạn cả. Nên là nếu muốn cậu nhóc luôn mịn màng tươi trẻ thì hãy kỳ ghét cho ẻ mỗi ngày. Kỳ cả bẹn mông này, hai phần bi nữa. Nhớ là vệ sinh cả vùng cúc hoa bởi vì nhiều trường hợp phía bên trên thì sực nước mùi thơm. Nhưng mà làn hương khăm khẳm bên dưới đưa lên thì nó ám ảnh lắm.
Thật ra chị Riley đề cập là riêng về phía nam mình thấy là cũng hết rồi, nhưng mà mình cũng chỉ nhấn mạnh về vấn đề liên quan tới vệ sinh của vùng bìu thôi, cái hai cái trứng của nam giới. Thì thực ra mà nói nhiều anh vệ sinh ở cậu nhỏ thì rõ ràng là có ý thức về vấn đề đó thì cũng dễ dàng rồi. Tuy nhiên cái vùng bìu nó dễ tiết ra những cái bã, những cái bận sinh dục, những cái vấn đề nó thường mình vệ sinh xong mình bỏ qua, mình nghĩ là lấy nước xịt vô và dùng xà bông là sạch. Tuy nhiên mình thiếu cái động tác kỳ cọ. Cái vấn đề kỳ cọ nó sẽ giúp cho những cái tế bào chết, những cái tế bào, những cái tiết bã, những cái chất bã đó nó trôi đi và làm cho cái vùng da nó thông thoáng hơn, đỡ có mùi hôi hơn, và tránh một trong những cái mà thường gặp nhất trong trường hợp mà mình lười vệ sinh vùng bìu, đó là những cái nang tuyến bã, khiến cho một số trường hợp mà nó lớn quá mình cũng không, mình dùng những cái thuốc hoặc là dùng cái vệ sinh cho nó hết được, mà phải một số trường hợp phải tiểu phẫu lấy ra. Thì cái việc mà dùng dung dịch vệ sinh cũng vậy, cũng không nên lạm dụng trong trường hợp, đặc biệt là đối với người nam giới mà có cơ địa tiểu đường, những cái bệnh lý mà suy giảm miễn dịch, thì nếu được tốt nhất là nên dùng cái dung dịch bằng nước muối sinh lý là khá là tốt rồi. Còn ngoài ra thì mình cũng không chú ý gì thêm, chú ý đối với những trường hợp đối tượng giống như vậy thôi.
Vâng, hôm nay là cái số podcast hôm nay là xin thấy là có rất là nhiều cái nốt và có rất nhiều cái lưu ý cho cả cánh mày râu lẫn như các chị em ấy, và rất là nhiều điều bất ngờ. Xin lên nghĩ là qua chương trình hôm nay thì quý vị thính giả của chúng ta, nhất là các cặp đôi đã có thể gọi là hiểu rõ hơn về cái những cái quy trình cũng như là những cái bước, cũng như là những cái lưu ý làm sao để cho cái việc vệ sinh vùng kín, vệ sinh cái cô bé cậu bé trở nên gọi là hiệu quả và đúng cách nhất ạ. Và rất là cảm ơn bác sĩ Công và chị Ly vì buổi tư vấn và trò chuyện ngày hôm nay ạ. Quý vị thính giả nếu còn điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnexpress.net. Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ.